là một tình trạng co rút cơ bắp cần được chăm sóc bằng thể dục và âm nhạc, như người xưa vẫn dạy. Chú thích: người xưa chỉ các triết gia, các nhà đạo đức Hy Lạp và La Mã. Đọc tiếp: còn với cơn giận, những lý lẽ đúng đắn nhất không những hoàn toàn vô dụng mà còn thường xuyên gây tác hại, bởi chúng gợi cho trí tưởng tượng tất cả những gì có thể kích cho cơn giận lại sôi lên. Những lưu ý này giúp ta hiểu chiến tranh đáng sợ như thế nào và luôn luôn có thể tránh được ra sao. Đáng sợ bởi tâm trạng sôi sục một khi đã lan rộng thì sẽ tác thành chiến tranh, kể cả vì những lý do vô cùng nhỏ mọn. Luôn luôn có thể tránh được bất kể nguyên do là gì nếu lòng sôi sục tuyệt đối không can dự vào. Dân chúng phải lưu tâm xem xét các quy luật thậm đơn giản này, bởi họ vẫn chắc mẩm trong cam chịu. Cái thân tôi khốn khổ thế này thì làm được gì để giữ hòa bình ở châu Âu cơ chứ? Lúc nào những nguyên nhân xung đột mới cũng có thể trỗi dậy. Có bao nhiêu ngày thì có bấy nhiêu vấn đề nan giải. Giải pháp ở chỗ này làm khủng hoảng nổ ra ở chỗ khác. Gỡ nút này chỉ tổ thắt nút khác, như một cuộn dây rối ấy. Thôi thì cứ mặc chuyện tất yếu đi. Điều đó thì đúng, nhưng lẽ tất yếu đâu có dẫn về phía chiến tranh, như cả muôn ngàn ví dụ đã cho thấy quá đủ rồi. Mọi chuyện đều có thể dàn xếp và đều có thể lại rối beng. Tôi đã trông thấy bờ biển vùng Bretagne được xây hào đắp lũy chống lại quân Anh. Song các nhà tiên tri gỡ mồm có phán gì thì chiến sự cũng đã không nổ ra ở đó. Sự sôi sục mới là mối nguy thực thụ. Và ở đây thì ai cũng là vua của chính mình và có thể điều gió khiển dông trong lòng mình. Một thứ quyền lực vô biên mà quần chúng phải học cách vận dụng. Nhưng trước tiên cứ hạnh phúc đi đã, như nhà thông thái từng khuyên nhủ, bởi hạnh phúc không phải là kết quả của hòa bình, mà chính là nền tảng của hòa bình. 3 tháng 5 năm 1913. 65. Epitech. Gạt bỏ hết mọi suy nghĩ sai lầm là hết khổ sở. Epitech đã nói như thế. Lời khuyên thật chí lý cho tất cả những ai cứ mong đợi giải ruy băng đỏ, gắn huy chương, rồi nằm đó mà thao thức trằn trọc vì nghĩ mình chẳng được nhận. Đó là vì anh ta khoác lên giải ruy băng một tầm quan trọng thái quá. Người nào nhìn nhận nó đúng với bản chất của nó, một ít lụa, một ít phẩm nhuộm màu, thì sẽ không vì nó mà bấn lên. Epitech có cả kho ví dụ hiểm hóc, chẳng hạn như chuyện một người bạn khoác vai ta đầy thiện ý và nói: trông cậu đến là ủ ê chỉ vì không được ngồi đúng chỗ mà cậu muốn trong đấu trường này, chỗ mà cậu cho rằng phải được dành cho cậu. Anh ta bình phẩm: vậy lại đây xem nào, giờ trường đấu đã trống không rồi, đến sợ cái phiến đá tuyệt diệu này này mà cậu ngồi lên đó luôn cũng được. Phương thuốc là như nhau cho mọi nỗi sợ hãi và mọi cảm giác gây ức chế. Cần phải đi thẳng vào sự việc xem thực chất đó là cái gì. Vẫn là Epitech nói với người qua đường: anh sợ cơn bão này cứ như anh phải hút cạn biển cả không bằng. Nhưng anh bạn thân mến ơi, chỉ cần hai gáo nước là anh chết chìm rồi còn đâu. Rõ ràng những đợt sóng khủng khiếp phản ánh rất kém hiểm nguy thực tế. Người ta hay nói và nghĩ biển cả hung hãn, vực sâu gầm thét, những cơn sóng điên cuồng đe dọa tấn công. Điều đó không hề đúng. Đó chỉ là những cơn lúc lắc chao đảo vì trọng tải con tàu, vì thủy triều hay gió rít. Chẳng có số phận hẩm hiu nào, không phải âm thanh kia hay chuyển động kia sẽ kết liễu đời anh. Chẳng có định mệnh nào cả, người ta có thể thoát khỏi một vụ đắm tàu nhưng lại chết chìm trong một vũng nước lặng. Vấn đề thực chất là thế này, anh có ngoi đầu lên khỏi mặt nước mà tìm lối thoát hay không? Tôi đã nghe kể rằng những thủy thủ lão luyện khi tiến đến gần một mỏm đá định mệnh nào đó thì nằm dài xuống thuyền rồi che mắt lại. Như vậy chính những câu chuyện về mỏm đá định mệnh đã giết chết họ. Thi thể họ dạt lên cũng chính bãi biển ấy là chứng tích của suy nghĩ sai lầm. Người nào chỉ đơn giản nghĩ đến những mỏm đá, những dòng thủy lưu, những vùng nước xoáy, tóm lại là nghĩ đến những sức mạnh gắn kết với nhau và hoàn toàn có thể giải thích được, thì hẳn sẽ thoát khỏi cảm giác kinh hoàng và có lẽ thoát khỏi tai họa nữa. Chừng nào mà ta còn suy xét được thì chừng ấy, tại một thời điểm nào đó, ta chỉ nhìn thấy duy nhất một mối hiểm họa nào đó mà thôi. Người đấu tay đôi khôn khéo sẽ không hề run sợ, bởi anh ta thấy rõ mình và đối thủ đang làm gì. Nhưng nếu anh ta tự nộp mình cho số phận, thì chưa cần đến lưỡi gươm, cái nhìn đen tối rình rập xung quanh đã đâm trúng anh ta rồi. Và nỗi sợ này còn kinh khủng hơn cả tai ương. Một người bị sỏi thận sắp được phẫu thuật, cứ tưởng tượng một khoang bụng bị mổ banh ra và máu ồng ọc chảy. Nhưng bác sĩ phẫu thuật thì không. Ông biết rằng mình sẽ không cắt đi một tế bào nào. Ông chỉ tẻ các tế bào trong cái bầu đoàn đông đảo ấy ra để lách lấy lối đi. Có thể ông sẽ để rỉ ra một ít thứ chất lỏng đỏ tươi bao quanh chúng, nhưng chắc còn ít hơn so với một vết đứt tay không được băng cẩn thận. Ông biết đâu là những kẻ thù thực thụ của các tế bào, những kẻ thù khiến chúng phải cấu tạo nên lớp mô dày, làm sắc cũng phải bật ra. Ông biết rằng kẻ thù ấy, con vi khuẩn ấy, đang ở trong viên sỏi chặn đường bài tiết tự nhiên. Ông biết rằng lưỡi dao của mình mang lại sự sống chứ không phải cái chết. Ông biết rằng một khi kẻ thù bị đẩy lui, toàn bộ chu trình sẽ phục hồi ngay tấp lự. Giống như khi ta thấy một vết đứt được làm sạch lành nhanh, chẳng kém gì lúc nó xảy ra. Tự hình thành trong đầu những ý nghĩ đó, loại bỏ những suy nghĩ sai lầm ra. Có làm như thế thì bệnh nhân cũng không khỏi sỏi thận, nhưng ít ra thì anh ta cũng khỏi bệnh sợ hãi. 10 tháng 12 năm 1910. 66. Chủ nghĩa khắc kỷ. Có lẽ chúng ta đã hiểu sai các triết gia khắc kỷ lừng danh. Như thể họ chỉ dạy chúng ta mỗi cách phản kháng trước bạo chúa và coi thường khổ ải mà thôi. Riêng tôi nhìn ra nhiều cách vận dụng sự thông thái rắn rỏi của họ, dẫu chỉ để chống lại mưa giông. Suy nghĩ của họ, như ta đã biết, cổ suý sự vận động nhằm tự tách mình ra khỏi cảm giác khó chịu, rồi coi nó như là khách thể bằng cách tuyên bố với nó, mi là sự vật, mi không phải là ta. Ngược lại, những người không biết gì về nghệ thuật sống kiểu ông vua ngự trên ghế đẩu ấy cứ để mưa giông ngắm vào bên trong mình và nói, cơn giông mới ở đằng xa mà tôi đã ngửi thấy rồi, tôi vừa nóng ruột vừa bức bối, vậy hãy nổ sấm chớp đi cho rồi, ông trời ơi. Đó là cách sống đúng kiểu động vật, chẳng lý gì đến tư duy. Bởi, như vẻ bên ngoài cho thấy, động vật biến đổi hoàn toàn trước cơn giông đang ập đến, như cây đổ rạp xuống dưới nắng gắt và vươn thẳng dậy trong bóng râm. Nhưng động vật đâu biết gì nhiều về điều đó, cũng như chúng ta chẳng hay mình vui hay buồn trong giấc ngủ chập chờn. Tình trạng đờ đẫn ấy cũng tốt với con người và luôn luôn có tác dụng xoa dịu. Ngay cả trước những nỗi đau khổ sâu thẳm nhất, với điều kiện kẻ sầu muộn phải thả lỏng hoàn toàn. Ý tôi nói là theo nghĩa đen, chân tay cần được kê cho thật thoải mái và toàn bộ cơ bắp cần chùng xuống. Có một nghệ thuật nén cơ bắp khi chúng đang nghỉ ngơi, vốn là một kiểu xoa bóp từ bên trong và đối lập với sự co rúm, nguyên nhân gây giận dữ, mất ngủ, căng thẳng. Với những người không ngủ được, tôi vẫn nói, cứ bắt chước con mèo mệt phờ ra ấy. Bây giờ, nếu người ta không thể đẩy mình xuống trạng thái động vật ấy, vốn là bản chất của đức hạnh theo Epicure, thì phải choàng tỉnh dậy và nói theo cách nào đó là chồm lên với cho tới đức hạnh khắc kỷ, bởi cả hai đức hạnh ấy đều hay cả và chỉ có cái lưng chừng ở giữa là vô giá trị. Nếu không thể ngụp mình vào trong trạng thái mưa giông thì phải đánh bật nó đi, tách mình ra khỏi nó, phải nói đó là mưa giông chứ không phải ta. Việc đó khó hơn, hẳn nhiên rồi, khi bạn đứng trước sự trách móc vô căn cứ hay nỗi thất vọng hay lòng đố kỵ. Những con vật xấu xa ấy cứ bám riết lấy bạn, nhưng vẫn cần phải khôn ngoan tự nhủ. Vì thất vọng mà mình buồn, chứ không có gì kỳ bí cả. Chuyện tự nhiên như mưa rơi, gió thổi thôi. Lời khuyên này làm những người lắm cảm xúc tức tối. Họ tự ràng buộc mình, tự trói buộc mình, tự ôm khư khư lấy đau khổ. Tôi thấy họ giống như một đứa trẻ cứ rống lên như con lừa và bực tức khi thấy mình ngu đần đến nỗi là to hơn nữa. Lẽ ra, đứa trẻ có thể tự giải thoát cho mình bằng cách nói. Thế thì đã sao, chỉ là trẻ con kêu la thôi mà. Song nó lại chưa biết phải sống như thế nào. Mà nói cho cùng, Chẳng mấy ai biết tới nghệ thuật sống, nhưng trong các bí quyết hạnh phúc, tôi chỉ nắm giữ có đúng một bí quyết mà thôi, đó là thờ ơ với tính khí của chính mình. Bị khinh thường như thế, tính khí sẽ rơi trở lại kiểu sống động vật như chó đi về ổ. Và đó là, theo tôi nghĩ, một trong những điểm tối quan trọng của đức hạnh đích thực, tự tách mình khỏi những lỗi lầm, luyến tiếc của chính mình và khỏi mọi sự khổ sở của suy tư. Hãy nói rằng, cơn giận này khi nào nó muốn thì nó sẽ nguôi ngoai. Giống như đứa trẻ kêu la mãi mà người ta không nghe thấy, cơn giận sẽ tiêu tan ngay. George Sand sáng suốt đã tái hiện rõ tâm hồn đế vương ấy trong Consuelo, một tác phẩm xuất sắc mà chẳng có mấy ai đọc. Chú thích: George Sand, nữ văn sĩ Pháp, 1804-1876. Consuelo là một tiểu thuyết của bà, kể về cuộc đời bôn ba của cô ca sĩ có tên được đặt cho tác phẩm. Đọc tiếp. 31 tháng 8 năm 1913. 67. Hãy tự biết mình. Hôm qua tôi đọc được một mẫu rau vặt, loại rau vặt mà ta vẫn hay gặp trên báo. Bí mật lớn lao, cách chắc chắn để thành công, để tác động lên tinh thần người khác và điều khiển nó sao cho có lợi. Đó là một chất lỏng sống mà ai cũng có sẵn, nhưng chỉ mình giáo sư lừng danh X là biết cách sử dụng. Ông sẽ dạy bạn với mức phí 10 quan. Từ nay, ta có thể nói rằng, chỉ những ai không đủ sức trả 10 quan tiền thì mọi sự mới sôi hỏng bỏng không. Vân vân. Do tờ báo kia sẽ không in những dòng này miễn phí, nên có cơ sở để tin rằng vị giáo sư thành đạt, người rao bán thứ chất lỏng kỳ diệu nọ, cũng có khách hàng. Ngẫm về chuyện đó, tôi nảy ra ý nghĩ rằng vị giáo sư này có lẽ khôn khéo hơn ông ta tưởng nhiều. Bỏ qua chất lỏng kia, thật ra ông ta làm gì? Nếu quả thật là ông ta có thể tạo được chút lòng tin cho người khác, thì ông ta đã làm được nhiều lắm rồi. Đã là đủ để khách hàng của ông ta vượt qua những khó khăn nho nhỏ mà họ cứ tự dựng lên thành núi non. Sự rụt rè là một vật cản lớn và thường là vật cản duy nhất. Nhưng tôi còn thấy nhiều điều hơn thế nữa. Tôi thấy ông ta rèn cho họ sự chú ý, tư duy, trật tự, phương pháp, điều mà có khi chính bản thân ông ta cũng không nhận ra. Trong mọi hình ảnh giả định về chất lỏng kia, luôn phải tưởng tượng ra ai đó hoặc cái gì đó một cách mạnh mẽ. Tôi đồ rằng vị giáo sư cho họ tập luyện dần cho đến khi họ biết cách tập trung sự chú ý của mình. Chỉ với điều đó thôi ông ta đã xứng đáng thu tiền về. Bởi điều đầu tiên là mọi người qua cách ấy thôi nghĩ về bản thân mình, về quá khứ, các thất bại, nỗi mệt nhọc và cả cái bao tử của mình nữa. Và thế là họ trút được cái gánh nặng càng lúc càng chồng chất lên, trong khi biết bao người cả đời chỉ kêu ca với chê bai. Thứ nữa, nhờ vậy họ suy nghĩ rất nghiêm túc về những điều họ muốn, những hoàn cảnh, những con người, và theo một cách tách bạch rạch ròi, chứ không còn trộn tất cả vào với nhau rồi xem đi xem lại, như thỉnh thoảng người ta vẫn làm trong mơ. Thành công có đến với họ sau đó thì tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Tôi không tính đến những ngẫu nhiên có lợi cho vị giáo sư, còn những ngẫu nhiên bất lợi, ai sẽ nhắc đến chúng đây? Người ta thường nghĩ rằng mình có nhiều kẻ thù, thật là lầm lẫn. Người ta không để lại nhiều hậu quả đến thế, nhưng thông thường thì họ vun đắp một cách chăm chút quan hệ với kẻ thù hơn là quan hệ với bạn bè. Bạn tưởng là người này muốn chơi xấu bạn, có khi anh ta đã quên bén đi rồi, nhưng còn bạn, bạn quên không đặng. Chỉ có điều bằng sắc mặt, bạn nhắc anh ta nhớ ra những món nợ phải trả. Con người chẳng mấy khi có kẻ thù nào khác ngoài bản thân anh ta. Anh ta luôn luôn là kẻ thù lớn nhất của chính mình vì những phán đoán sai lạc, những nỗi sợ hão, sự tuyệt vọng, những lời lẽ sầu thảm mà anh ta cứ tự thốt ra với mình. Nói với một người một cách đơn giản rằng số phận của anh phụ thuộc vào chính bản thân anh là một lời khuyên xứng đáng với giá 10 quan. Chưa kể người ta còn thu thêm được cái chất lỏng kia nữa. Vào thời Socrates, ai cũng biết là ở Delphi có một bà đồng được thần Apollon mách bảo và thường rao bán thiên ý về đủ mọi chuyện thượng vàng hạ cám. Chú thích: Socrates, triết gia Hy Lạp. Thần Apollon, thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật, là một trong 12 vị thần của Hy Lạp cổ. Đọc tiếp. Tuy nhiên, vị thần trung thực hơn nhân vật bán chất lỏng của chúng ta, nên đã ghi bí mật của mình ngay phía trên cổng đền. Khi một người đến xem mệnh để biết sự đời sẽ phò trợ hay cản bước mình, thì trước khi bước vào đền, anh ta có thể đọc được lời phán truyền sâu sắc này. Lời phán truyền có ích cho tất cả mọi người. Hãy tự biết mình. 23 tháng 10 năm 1909. Tính lạc quan. Cầu Chúa cho đó không phải là ông gác ruộng. Mấy cô nữ sinh nội trú ngây thơ trốn học đi lang thang ngoài đồng cầu khấn như thế, lo thắt ruột khi thấy một bóng người tiến lại gần. Tôi đã nhiều lần xem xét ví dụ này, cái mà tôi sẽ gọi là kiểu mẫu về sự ngây ngô trước khi hiểu được nó từ góc độ con người. Quả thật là ở đây mọi thứ lẫn lộn hết vào nhau, nhưng có lẽ lẫn lộn trong ngôn từ nhiều hơn là trong ý nghĩ, như chuyện thường thấy ở tất cả chúng ta, những kẻ học nói rồi mới học nghĩ. Tôi nhớ lại câu chuyện trên khi một người khá sáng láng đã dậm chân phản đối cái kiểu lạc quan tếu, hy vọng mù quáng, tự dối mình ấy. Anh ta đang nói về ông Allen đấy, bởi cái nhà ông triết gia ngây thơ và gần như còn chất phác này, bất chấp những bằng chứng khá hiển nhiên, cứ khăng khăng tin rằng con người thường chủ tâm trung chính, khiêm nhường, biết lẽ phải và thân ái, rằng hòa bình và công lý sẽ cùng nhau đến với chúng ta, rằng tinh thần thượng võ sẽ tiêu diệt chiến tranh, rằng cử tri sẽ bầu ra những người xứng đáng nhất cùng những nguồn an ủi sùng kính khác, dù cho những người này sẽ chẳng mãi may thay đổi các sự kiện. Điều ấy giống hệt như một người đi vào tự nhủ mình ngay trước ngưỡng cửa. Chà, chưa gì đám mây to sụ kia đã phá hỏng buổi đi vào của mình rồi. Thật tình mình thích nghĩ là trời sẽ không mưa hơn. Nhưng thà nhìn đám mây kia đen hơn trước rồi đem theo ô còn hơn. Anh ta đã xem nhẹ chuyện đó như thế đấy, còn tôi thì được trận cười bởi lập luận đó của anh ta bày ra một vẻ ngoài đẹp đẽ. Nhưng đó chỉ là một cái vỏ thiếu chiều sâu, còn tôi thì sớm được về nhà rờ tay vào bức tường thô nhám. Có tương lai tự nó hình thành và có tương lai do ta tác thành, và cả hai hợp nên tương lai đích thực. Trong cái tương lai tự nó hình thành như dông bão hay hiện tượng thiên thực thì hy vọng là vô ích. Ta chỉ cần biết thôi rồi quan sát bằng con mắt ráo hoảnh. Ta lau mắt kính thế nào thì phải lau màn sương ham muốn đang làm mờ con mắt thế ấy. Ý tôi đúng là như thế đấy. Những thứ từ trên trời rơi xuống mà ta không bao giờ thay đổi được đã dạy ta lòng nhẫn nhịn và óc chính xác, vốn là một phần đáng kể của sự khôn ngoan. Còn ở nơi trần thế chỉ có những biến cải do con người tài trí tạo ra. Lửa, lúa mì, tàu thủy, chó huấn luyện, ngựa thuần hóa, biết bao thành quả mà con người hẳn đã không đạt được nếu như niềm hy vọng bị khoa học triệt tiêu. Nhất là trong trật tự thế giới con người, nơi niềm tin dự phần vào các sự kiện. Nếu không tính đến niềm tin của chính bản thân tôi, thì tôi tính sai ngay. Tôi mà tin là mình sẽ ngã, thì tôi sẽ bổ chững. Tôi tin mình chẳng thể làm gì, tôi sẽ bó tay. Tôi tin là hy vọng sẽ đánh lừa mình, tôi sẽ bị nó qua mặt. Hãy lưu ý điểm này. Tôi muốn trời đẹp thì trời đẹp, muốn thiên tai có thiên tai, trước tiên là ở trong tôi, rồi với tất cả mọi thứ xung quanh tôi nữa, trong thế giới con người. Bởi tâm trạng tuyệt vọng cũng như hy vọng vậy đều lan từ người này sang người kia nhanh hơn cả các đám mây thay dạng đổi hình. Nếu tôi tin tưởng tâm trạng ấy sẽ trung thực, nếu tôi chưa gì đã kết tội nó sẽ ăn cắp của tôi. Các tâm trạng ấy ăn miếng trả miếng với tôi song phẳng đến từng xu. Và hãy nhớ kỹ cả điều này nữa, rằng hy vọng dựng trên nền những gì ta sẽ làm khi ta muốn, như hòa bình hay công lý, phải cần đến ý chí mới đứng vững được. Trong khi đó, tuyệt vọng lại tự nảy sinh, rồi cứ thế mạnh lên bằng sức mạnh của những thứ có sẵn. Và đó là những lưu ý giúp chúng ta cứu những gì cần cứu trong tôn giáo, song đã bị tôn giáo đánh mất. Ý tôi muốn nói đến niềm hy vọng lớn lao. 28 tháng 1 năm 1913. Thả lỏng. Hôm qua có người nào đó đã phán xét gọn lõn về tôi. Lạc quan vô phương cứu chữa. Chắc chắn anh ta nói không rõ, vì ý anh ta bảo rằng tôi là như thế từ trong bản chất và tôi sung sướng với chuyện ấy lắm. Rằng một ảo tưởng có thiện chí đến mấy thì chung cuộc cũng chẳng bao giờ được coi là sự thật đâu. Nói như vậy là làm lẫn lộn những thứ đang tồn tại với những thứ người ta muốn cho nó tồn tại. Nếu ta chỉ xem xét thứ thuộc về mình như là đương nhiên mà không làm gì để chấn chỉnh, thì điều khiến ta bi quan sẽ thành hiện thực, bởi diễn tiến tâm trạng con người, ngay khi ta buông nó sẽ lập tức chạy theo hướng tệ hại nhất. Người nào buông xuôi theo cơn cáu bẩn, chẳng hạn, sẽ trở nên khổ sở và tàn nhẫn. Đó là điều không thể tránh khỏi, bởi cấu trúc thể lý của chúng ta khi không được giám sát và điều khiển sẽ trục trặc ngay. Hãy xem một tốp trẻ con, chúng nhanh chóng trở nên thô bạo vô lối nếu chơi mà không có luật. Ở đấy xuất hiện quy luật sinh học, theo đó tâm trạng kích động sẽ chuyển ngay thành tức giận. Hãy thử chơi trò đập tay với trẻ mà xem, chẳng mấy chốc trẻ sẽ nhập tâm vào trò chơi trong cơn cuồng nhiệt bắt nguồn từ chính hành động của mình. Một thử nghiệm khác, hãy khơi chuyện để làm cho một cậu bé phải lên tiếng. Hãy tỏ ra ngưỡng mộ cậu ta một chút thôi, cậu ta sẽ chuyển sang kiểu ngổ ngáo ngay khi vượt qua được tính rụt rè. Bài học sẽ làm cho chính bạn cũng phải đỏ mặt, bởi nó thấm thía và đồng thời cũng đầy cay đắng với tất cả mọi người. Người nào cứ thao thao bất tuyệt, không làm chủ được cỗ máy của mình, chẳng mấy chốc sẽ tuôn ra cả lố những điều ngớ ngẩn, để sau đó phải nguyền rủa bản tính của mình và tuyệt vọng với chính mình. Hãy phán xét một đám đông đang sôi sục theo cách ấy mà xem. Bạn có thể chờ đợi ở đó đủ mọi cái ác có thể, chưa kể đủ mọi sự ngu ngốc có thể, và bạn không nhầm lẫn đâu. Những người hiểu được cái ác từ phía nguyên nhân sẽ học cách không nguyền rủa và không tuyệt vọng. Sự vụng về chi phối mọi thử nghiệm, bất kể ở thể loại nào. Cơ thể, nếu không năng tập thể dục, ngay lập tức sẽ nổi sùng lên và trong vẽ tranh, đấu kiếm, cưỡi ngựa hay đối thoại đều ngay lập tức ngắm sai và đương nhiên là chệch đích. Điều đó gây ngạc nhiên và dường như cho thấy kẻ bi quan có lý, nhưng cần phải tìm hiểu từ căn nguyên, và điều cơ bản cần xét đến ở đây là sự liên kết giữa các cơ, khiến cho chỉ cần một cơ nhúc nhích là kéo tất cả các cơ khác cử động theo, chứ không phải là các cơ cần hợp lực với nó đầu tiên. Kẻ vụng về dồn hết sức vào từng cử động nhỏ nhất, mà ban đầu ai chẳng vụng về, dẫu chỉ là để đóng một cái đinh. Tuy nhiên, kỹ năng không có giới hạn và có thể được tích lũy nhờ luyện tập. Môn nghệ thuật và nghề nghiệp nào cũng chứng tỏ điều đó cả. Và tranh vẽ, cái đường nét do cử chỉ phát ra ấy, có lẽ là minh chứng hùng hồn nhất trong các minh chứng, nếu đó là một tranh vẽ đẹp mắt, bởi bàn tay nặng nề ấy, nung nóng, bực tức, dính chặt vào toàn bộ cơ thể, lại có thể vẽ ra những nét nhẹ nhõm, ý tứ và tuồn như được thanh tẩy như vậy, trong khi vẫn phản ánh sự phán đoán và bản thân sự vật được vẽ. Và cái người cứ gào lên đến rác cổ buốt họng lại chính là kẻ sẽ hát ngân nga, bởi ai cũng thừa hưởng cái bó cơ run rẩy cứ rối nùi vào nhau kia. Cần phải gỡ chúng ra, và đó không phải là việc nhỏ. Và ai cũng biết rằng giận dữ và tuyệt vọng là những kẻ thù đầu tiên cần phải khuất phục, cần phải tin tưởng, hy vọng và cười tươi, và làm việc cũng với thái độ ấy. Như vậy, bản chất con người thuộc kiểu nếu ta không tự áp cho mình tinh thần lạc quan bất khả chiến bại như quy tắc đầu tiên trong mọi quy tắc, thì ngay lập tức sự bi quan đen tối nhất sẽ trở thành hiện thực. 27 tháng 12 năm 1921. Kiên nhẫn. Lần nào tôi cũng nghe mọi người than khi tôi sắp đi tàu. Đến tận giờ đó mới tới nơi, chuyến đi sao mà lê thê và buồn tẻ thế. Khổ cái là họ tin điều ấy, và ở điểm này tín đồ khắc kỷ của chúng ta thật muôn phần có lý khi nói chừng nào thôi phán xét, chừng ấy bạn sẽ hết khổ sở. Nếu nhìn nhận mọi việc theo cách khác, người ta sẽ coi chuyến đi như là một trong những niềm vui thú phấn chấn nhất. Chỉ cần người ta gợi mở một quang cảnh có màu trời sắc đất, cảnh vật trôi đi như đang quay trên một bánh xe khổng lồ, tâm nằm mãi phía cuối chân trời kia, chỉ cần người ta phát ra cảnh tượng ấy thì ai ai cũng sẽ ước ao được thấy nó. Và giả như người dựng cảnh còn đệm thêm tiếng tàu xình xịch và đầy đủ hợp âm của cuộc hành trình thì mọi vật sẽ hiện ra còn đẹp hơn nữa. Tất cả các kỳ quan ấy, chỉ cần đặt chân lên tàu là bạn có thể sẽ được xem miễn phí. Phải, miễn phí, bởi vì bạn trả tiền để được chuyên chở, chứ không phải để trầm trồ trước cảnh thung lũng, núi sông. Cuộc sống đầy ắp những niềm vui hứng khởi như thế, những niềm vui không làm ta tốn một đồng hào nào, thế mà ta lại chẳng mấy khi chịu tận hưởng. Có lẽ phải dựng rải rác khắp nơi những tấm biển đề bằng đủ loại ngôn ngữ. Hãy mở mắt ra, hãy tận hưởng đi nào. Và bạn sẽ vặt lại. Tôi là lữ khách chứ có phải khán giả đâu. Một vụ làm ăn quan trọng đang cần tôi có mặt ở chỗ này chỗ kia càng chóng càng tốt. Tôi đang nghĩ đến nó đây. Tôi đang đếm từng giây, từng phút, từng vòng bánh xe đây. Tôi nguyền rủa những chặng dừng này. Nguyền rủa đám nhân viên lười nhác uể oải đẩy hòm xiển này. Tôi ấy à. Tôi đẩy hòm xiển của mình băng băng trong tâm tưởng. Tôi thúc tàu chạy nhanh hơn. Tôi đẩy thời gian trôi mau hơn. Anh sẽ bảo thật là phi lý. Còn tôi sẽ nói đó là lẽ tự nhiên thôi. Không thể tránh được nếu máu đang tuôn ào ạt trong tĩnh mạch ta. Có máu sục sôi trong tĩnh mạch thì chắc chắn là tốt quá rồi. Nhưng những loài vật có ưu thế hơn trong cuộc sinh tồn trên trái đất này lại không phải là những loài nóng nảy nhất, mà là những loài biết tiết chế nhất. Chúng canh giữ niềm đam mê của mình cho đến đúng thời điểm. Như vậy, kiếm thủ đáng sợ không phải là người dậm chân xuống sàn và chưa biết mình đi đâu đã cất bước, mà là người điềm tĩnh chờ lối đi mở ra rồi mới vụt qua như một cánh chim nhạn. Tương tự, nếu bạn đang học cách hành động thì chớ đẩy toa tàu làm gì, bởi không cần bạn tác động nó vẫn tự di chuyển. Cũng đừng tìm cách đẩy thời gian trang nghiêm và không thể lay chuyển ấy. Cái thời gian dẫn dắt toàn thể vũ trụ cùng nhau đi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Sự vật chỉ chờ đúng một ánh mắt là đứng về phía bạn và nâng bạn lên. Hãy học cách trở nên đôn hậu và hữu hảo với chính bản thân mình. 11 tháng 12 năm 1910. 71. Thiện ý. Thật khó mà hài lòng về ai đó được. Câu nói nghiêm khắc này của La Bruyère khiến chúng ta phải thận trọng ngay. Bởi lẽ thường đòi hỏi từng người phải thích nghi với các điều kiện thực tế của đời sống xã hội và kết tội một người bình thường thật chẳng công bằng chút nào. Đó là cái thói của kẻ hay oán ghét con người. Vậy nên chẳng cần phải tìm hiểu nguyên nhân, tôi tránh soi xét đồng loại như thể mình là vị khán giả đã trả tiền chỗ ngồi và muốn người ta mua vui cho mình. Mà ngược lại, khi điểm lại cái thường thấy ở cuộc đời nhọc nhằn này, tôi cứ xếp luôn mọi thứ vào tình huống tệ hại nhất. Tôi giả định là người nói chuyện với mình đang bị đầy hơi hay đau nửa đầu, đang căng thẳng chuyện tiền bạc hay đang chịu cảnh gia đình lục đục. Bầu trời vần vũ, tôi tự nhủ, trời tháng 3 xanh xám lỗ đổ, lúc nắng hanh khi gió bất, nên tôi mang đủ cả ô lẫn áo choàng lông. Rồi, nhưng còn có thứ hay hơn để mà ngẫm về chuyện này. Nếu người ta nghĩ đến cái cơ thể thất thường của con người, vừa bị chạm nhẹ thôi đã rung lên, lúc nào cũng bãi hoải, cũng chực nổi khùng, làm những động tác và phát ra những lời nói tùy thuộc vào việc nó có khỏe không, mệt mỏi ra sao và cả những hành động nằm bên ngoài nó nữa. Ấy thế mà chính cơ thể đó lại là thứ phải mang đến cho tôi như một bó hoa ngày lễ, cảm giác tự tại, sự tôn trọng và những lời nói êm ái mà tôi thấy dường như mình có quyền được hưởng. Tuy vậy, chính bản thân tôi, kẻ quan tâm sát sao đến người khác, lại hầu như không thèm để ý đến mình. Tôi ném ra những thông điệp mà chính tôi không hay, bằng cử chỉ máy móc. Bằng cái nhíu mày, mặt tôi biến đổi theo nắng và gió. Tôi trưng ra cho người khác thấy chính cái thứ sẽ khiến tôi sửng sốt nếu bắt gặp nó ở anh ta, tức ở một con người, động vật có trí tuệ mà người ta đánh giá hết quá cao rồi lại quá thấp. Con người mà để đưa ra một dấu hiệu thì bộc lộ tới ít nhất là 10 dấu hiệu khác, hay nói đúng hơn là phát tín hiệu bằng cả con người mình, chẳng biết cân nhắc chọn lựa gì cả. Trong cái hỗn hợp ấy, tôi như kẻ đãi vàng, phải bỏ qua các sỏi và nhận ra những vảy vàng li ti nhất. Tôi chính là kẻ phải đi tìm, không ai sàng sẻ những lời mình ném ra kỹ càng như khi lọc những điều mình nghe thấy. Vậy là tôi sẵn sàng tuân theo phép lịch sự, và còn hơn thế nữa, tôi hết sức tin cậy ở người khác. Tôi gạt cặn sĩ lại, chờ suy nghĩ đích thực của anh ta. Nhưng ở chỗ này, tôi nhận ra một tác động khác mà người ta có cố lường trước mấy cũng không đủ. Thiện ý này, điều mà tôi đang cho thấy, ngay lập tức giải phóng cho người nhút nhát, khiến anh ta tiến lên, vũ trang đến tận răng và xù lông nhím. Tóm lại, giữa hai tính khí đang tiến về phía nhau như những đám mây, cần phải có một người nhoáng miệng cười trước, và người làm việc ấy nếu không phải là bạn, thì bạn chỉ là một kẻ xuẩn ngốc mà thôi. Ta đâu thể nói hay nghĩ quá xấu về ai đó, cũng đâu thể nói hay nghĩ quá tốt về anh ta. Và bản chất con người sinh ra là không sợ làm mất lòng, bởi sự bực dọc vốn truyền cho người ta lòng can đảm. Kè kè theo sau tính nhút nhát và cái cảm giác sợ làm người khác khó chịu lập tức kéo theo những cảm giác còn tệ hại hơn. Nhưng chính bạn, người đã hiểu những điều này rồi, phải làm sao để không bị cuốn vào trò chơi ấy? Đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc, và tôi nghĩ bạn nên thử một lần. Tự mình điều khiển tâm trạng của người khác dễ hơn điều khiển tâm trạng của chính mình nhiều. Và những ai điều khiển một cách thận trọng tâm trạng của người đối thoại sẽ trở thành bác sĩ chữa tâm trạng cho chính mình, cũng bằng phương tiện ấy, bởi trong đối thoại cũng như trong khiêu vũ, người này là tấm gương soi của người kia. 8 tháng 4 năm 1922. Lời chửi rủa. Một cái máy hát bỗng dưng trút vào bạn một tràng những lời nhiếc móc sẽ làm bạn bật cười. Một người đang cáu gắt nhưng gần như im thinh thích bật đài để nghe những câu chửi rủa cho hả giận, thì hầu như chẳng ai tin rằng sự chửi bới ấy vô tình mang tính thóa mạ đang nhắm vào mình. Nhưng khi câu chửi bới được ném ra từ một khuôn mặt thì ai cũng sẵn sàng tin rằng tất cả những gì khuôn mặt đó nói đã được nghiền ngẫm trước, hoặc ít ra cũng được nghiền ngẫm ngay tại thời điểm đó. Điều gây lầm lẫn chính là sự hùng biện của cảm xúc và kiểu ý nghĩa gần như luôn phô bày trong những lời lẽ bật ra không suy xét từ miệng mồm con người. Descartes viết khảo luận về cảm xúc, tác phẩm đẹp nhất của ông, song chẳng được mấy ai đọc, chính là để giải thích cỗ máy của chúng ta, vì hình thức của nó lẫn lề thói vốn đã ăn sâu thành nếp trong chúng ta có thể dễ dàng giả đò tư duy như thế nào. Ông cũng viết cho cả chúng ta nữa, bởi khi cáu giận, trước tiên chúng ta tưởng tượng ra trăm nghìn thứ khớp thịt với cơn thịnh nộ thể lý của mình, và cũng là chừng ấy bằng cớ đầy gay gắt. Rồi đồng thời ta sẽ tuôn ra những lời lẽ thường chất chứa giọng điệu chì chiết và vẻ chân thực, làm chính ta cũng phải rung động như vai diễn của một nghệ sĩ cừ khôi. Nếu ai đó cũng hăng lên và đòi đối đáp với ta nữa, ta sẽ có ngay một màn kịch đẹp, song đó lại là một màn kịch mà suy nghĩ đáng lẽ phải đi trước lời nói, đằng này lại lẻo đẻo theo sau. Sự thật trên sân khấu có lẽ nằm ở chỗ các nhân vật không ngừng trăn trở về những điều họ đã nói. Những lời họ thốt ra nghe như những lời tiên tri mà họ đang đi tìm ý nghĩa. Trong một gia đình hòa thuận, những lời lẽ bộc phát bật ra trong lúc nóng nảy thường đạt đến đỉnh điểm của sự lố bịch, và cần phải biết cười xòa trước những kiểu bộc phát tệ hại ấy. Nhưng phần đông người ta hoàn toàn không biết gì về cơ chế tự động này của cảm xúc. Họ ngây thơ dung nạp hết thảy, như các anh hùng trong trường ca của Homer. Từ đó mới nảy sinh những hằn thù phải nói là đầy tính tưởng tượng. Tôi ngưỡng mộ sự tự tin của một người đang căm hận, một người phân xử hầu như không lắng nghe một nhân chứng đang nổi sùng đến mức thịnh nộ. Nhưng khi người nào có liên quan mà xem, anh ta sẽ tin chính mình ngay, anh ta sẽ tin tất tật mọi thứ. Một trong những sai lầm đáng kinh ngạc nhất của chúng ta là đợi cho cơn giận lôi những ý nghĩ đã cất sâu giấu kỹ từ lâu ra. Tính trên xác suất 1/1000 thì đó vẫn không phải là một điều đúng đắn. Một người cần phải biết cách tự chủ khi muốn nói ra điều mà anh ta đang nghĩ. Điều đó rõ ràng đến hiển nhiên. Nhưng do bị kích thích, nổi sùng lên và vội vã tìm lời đối đáp mà bạn quên sạch. Linh mục Pira tốt bụng trong tác phẩm Đỏ và Đen đã tiên liệu điều này. Tôi sắp sửa nổi cáo rồi, có khi chúng ta nên ngưng nói chuyện với nhau. Sự ngây thơ không thể đi xa hơn thế. Sao nào, nếu cơn giận của tôi là từ đài phát ra, ý tôi nói là từ mật, dạ dày và cổ họng của tôi mà ra, và nếu tôi biết rõ như thế, chẳng lẽ tôi không được huýt sáo la ó cậu diễn viên vụng về thê thảm ấy ngay giữa lúc cậu ta đang nói hay sao? Có thể giả định rằng những câu mắng chửi vốn là những lời bật ra hoàn toàn vô nghĩa, được tạo ra theo một cách gần như là bản năng để giải tỏa cơn giận mà không nói điều gì xúc phạm hoặc không thể cứu vãn được. Và như vậy, những người đánh xe của chúng ta giữa đám đông chen chúc là những triết gia mà không hay. Nhưng thật thú vị khi thỉnh thoảng vẫn thấy giữa những viên đạn một viên vô tình sát thương. Người ta cứ việc mắng chửi tôi bằng tiếng Nga, tôi có hiểu gì đâu. Nhưng nếu chẳng may tôi biết tiếng Nga thì sao? Mọi câu chửi thật ra chỉ là những lời lẽ líu ríu khó hiểu. Hiểu điều đó là hiểu được rằng chẳng có gì phải hiểu cả. 17 tháng 11 năm 1913. 73. Vui vẻ. Nếu tình cờ phải viết một bài luận về đạo đức thì tôi sẽ xếp tính vui vẻ vào vị trí hàng đầu trong các nghĩa vụ. Tôi không biết thể loại tôn giáo kinh khủng nào lại đi dạy rằng đau buồn là vĩ đại và cao đẹp, và rằng nhà thông thái cần phải suy ngẫm về cái chết bằng cách đào huyệt tự chôn mình. Hồi 10 tuổi, tôi có đến thăm tu viện La Rongrappe. Chú thích: tên thường gọi của tu viện Soligny thuộc dòng Cito ở Orne, vùng hạ Normandy, tây bắc nước Pháp. Đọc tiếp: tôi đã thấy những huyệt mộ mà mỗi ngày họ khoét một chút cùng nhà nguyện chỗ quàng người chết trong suốt một tuần để răng người sống. Những hình ảnh tang tóc và cái mùi xác chết ấy còn đeo đẳng tôi một thời gian dài, nhưng họ đã muốn chứng tỏ nhiều quá. Tôi không thể nói đích xác mình đã bỏ công giáo vào thời điểm nào, bởi vì tôi quên mất rồi. Nhưng ngay tại thời điểm đó, tôi đã tự nhủ, đó không thể là bí mật đích thực của cuộc đời được. Cả con người tôi vùng lên chống lại đám thầy tu sướt mướt ấy, và tôi đã tự giải phóng mình khỏi tôn giáo của họ như giải phóng mình khỏi một căn bệnh vậy. Dù thế, trong tôi dấu ấn vẫn còn, như trong tất cả chúng ta. Ta rên rỉ quá dễ dàng và vì những lý do quá lặt vặt, thậm chí khi hoàn cảnh giáng xuống một nỗi đau khổ thực thụ, ta cứ tưởng là mình phải biểu lộ nó ra. Về vấn đề này, những phán xét sai lệch nặng mùi ông từ còn rất phổ biến. Chú thích: ông từ, người giữ các món đồ thánh, chén rượu, chén bánh, nước rửa tay, khăn lau của linh mục trước khi dâng lễ, sao cho nguyên vẹn, ngoại trừ rượu và bánh sẽ được ban cho tín đồ. Trước cộng đồng Vaticano 1960-1963, nước rửa tay của linh mục cũng không được đổ đi. Đọc tiếp: kẻ biết khóc ra trò sẽ được tha thứ hết. Thế nên cần phải xem người ta diễn những bi kịch nào trên các nấm mồ. Người đọc điếu văn như tan nát cõi lòng, lời nói ứ nghẹn trong cổ họng. Một người thời xưa hẳn sẽ phải thương hại chúng ta. Ông ta sẽ thản thốt: sao cơ? Thế ra cái người đang nói không phải là người an ủi à? Thế ra đó không phải là người dẫn dắt cho người sống. Đó chỉ là một diễn viên bi kịch, một chủ trò về bi ai và chết chóc. Thế ông sẽ nghĩ gì về bài Ngày Thịnh Nộ Mang Dại nhỉ? Chú thích: Ngày Thịnh Nộ, nguyên văn tiếng Latin Dies Irae, một bài thánh ca cầu nguyện cho người quá cố là tín đồ Kitô giáo. Đọc tiếp: tôi cho rằng ông sẽ xếp bài thánh ca này vào thể loại bi kịch, bởi ông sẽ bảo: chính những lúc đứng ngoài nỗi đau khổ, tôi mới có thể tự tặng cho mình màn trình diễn về những cảm xúc gây suy sụp nặng nề nhất. Khi ấy, đó là một bài học tốt cho tôi. Nhưng ngay khi phải hứng chịu một nỗi đau khổ thực thụ, tôi không có nghĩa vụ nào khác ngoài việc chứng tỏ mình là con người và kiên cường bám trụ vào cuộc sống. tập hợp ý chí và sức sống trong tôi để chống lại vận bỉ như một chiến binh đương đầu với kẻ thù, và nói về người chết trên tinh thần thân thiện và vui vẻ hết mức trong khả năng của mình. Còn họ, với nỗi tuyệt vọng ấy, họ làm người chết đến đỏ mặt mất thôi, giả như người chết có trông thấy họ. Đúng vậy, khi đã gạt bỏ những lời dối trá của các thầy tu, việc của chúng ta là sống sao cho xứng đáng và không tự dằn vặt nữa, rồi nhờ đó thôi dằn vặt người khác bằng những lời xót thương thống thiết. Và tốt hơn nữa, bởi mọi thứ đều có quan hệ với nhau, là để chống lại những nỗi khổ sở nho nhỏ của cuộc đời, không kể lể, không giải bày về chúng hay phóng đại chúng lên. Tốt với người khác và tốt với chính mình. Giúp người khác sống, tự giúp mình sống, đó mới là lòng nhân ái đúng nghĩa. Lòng tốt là niềm vui, tình yêu thương là niềm vui. 10 tháng 10 năm 1909. 74. Một phương cách trị liệu. Khi họ đã kể cho nhau nghe chuyện tắm dưỡng cùng các chế độ của mình xong, người nọ nói: 15 ngày nay tớ theo liệu pháp vui vẻ và thấy sảng khoái kinh khủng. Có những lúc ý nghĩ trở nên sao mà chua chát. Cái gì ta cũng kịch liệt chỉ trích hết. Ta chẳng còn thấy cái gì là tốt đẹp nữa. Ở người khác và ở bản thân mình cũng vậy. Khi suy nghĩ xoay theo hướng đó, thì có nghĩa là ta cần phải áp dụng liệu pháp vui vẻ. Nó nằm ở chỗ ta lấy tinh thần vui vẻ đối chọi lại mọi sự đen đủi, và nhất là những chuyện vụn vặt mà nếu đang không thực hành theo liệu pháp này thì ta sẽ cứ thế mà nguyền rủa. Trái lại, nếu tập theo nó, những nỗi bực dọc nhỏ nhặt ấy lại vô cùng hữu ích, như các sườn dốc làm bắp chân trở nên săn chắc vậy. Có những người tụ tập lại, người kia tiếp lời, chỉ để đả kích với rên rỉ. Bình thường thì người ta cứ tránh họ, nhưng ngược lại, khi theo liệu pháp vui vẻ thì người ta tìm đến họ. Họ giống như những cái lò xo trong phòng tập thể dục vậy. Kéo được những cái nhỏ rồi thì người ta sẽ kéo được những cái to. Tương tự như vậy, tớ xếp bạn bè và người quen theo thứ tự cáo kỉnh tăng dần, và tớ lần lượt tập với những người này rồi đến những người kia. Khi họ sinh ra gay gắt còn hơn cả thường lệ và chửi rủa búa xua cả lên thì tớ tự nhủ: "Chà, thử thách ra trò đây. Can đảm lên nào trái tim tôi ơi, tiến lên giải tỏa cơn rên rỉ này thôi."